Ngày 13 tháng 11 năm 1977,
lý trời diễn tiến trong tiến hóa, tự tin hòa hợp chẳng bao xa, bình tâm hành pháp trong thức giác, khư trược lưu thanh ly tri hòa. Lý trời diễn tiến trong tiến hóa. Bây giờ chúng ta nói ở thế gian thường thường người ta nói thiên cơ, đó là lý trời. Có nóng, có lạnh, có chuyển qua, có thay đổi, tâm người có thay đổi, tiến trầm, tiến hòa. Tự tin hòa hợp chẳng bao xa, con người được điêu luyện, được sửa chữa, được ở trong cái cảnh khổ và tiến hóa, thì không bao xa thì đi tới sự tha thứ và thương yêu. Bình tâm hành pháp trong thức giác, chúng ta giữ yên đi, biết được ly trời thì chúng ta ở trong cái khung cảnh của trời đất. Chúng ta nên bình tâm hành pháp chứ đừng có lo động chuyện ngoài nữa. Trong thức giác, trong cái giờ thiền đó các bạn sẽ lĩnh hội cái sự sung sướng hạnh phúc trong nội tâm ổn định. Khư trược lưu thanh ly tri hòa, bạn đã có cái pháp rồi. Thì cái pháp đó là chuyên môn cho các bạn mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ giấc rảnh soi hồn. Pháp luân thiền định là khư trực lưu thanh ly tri hòa. Nó có sự thanh thì cái lý trí của bạn không có bao giờ động loạn nữa. Không có bao giờ nghi ngờ cái chuyện sai quấy, nhưng mà bạn xét sự sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt thêm. Tri hòa thiên cảnh nơi ta, hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Cái trí chúng ta hòa thiên cảnh, thiên cảnh là cái chỗ nới rộng bao la quảng đại. Nơi ta, ta xuất phát về cái hướng đi lên trên thì lúc nào nó cũng quảng đại và nới rộng. Hợp hòa các giới, tâm tà tan quang. Mình hợp hòa hết thảy thì cái tà tâm đâu có còn nữa. Nghi kỵ, che giấu, ích kỷ, tự ai, tự tôn, đó là tà tâm. Còn đây chúng ta không còn nữa. Chúng ta hòa với các giới thì cái tâm tà nó tan quang. Khai thâm mọi lối mọi đàn, thanh cao đắc pháp miễn bàn trực ô. Nó khai thông mọi lối mọi đàn trong đầu óc của các bạn, những thần kinh nẻo hóc đều được mở. Thì ngũ tạng cũng vậy, cũng đều được mở. Thanh cao đắc pháp, sự sáng suốt bên trên càng sáng suốt thêm, kêu bằng đắc pháp là hiểu rõ mình. Miễn bàn sự trực ô, đâu có gì trực ô nữa, đều là chân lý cả. Dành cho ác trược năm mồ, quy thâu đau cơ đồ dựng xây. Đó, mình dành cho ác trược, sự ác trược chúng ta bây giờ bỏ nó rồi, không nuôi dưỡng sự ác trược. Ai cũng qua được giai đoạn ác trược rồi, chúng ta thấy thôi chôn lấp nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó và không có nên dung bồi nó nữa. Quy thâu đau cơ đồ dựng xây, chúng ta quy thâu đau cái tiền căn chúng ta và sự quán đại của quần chúng cũng như trời đất đã ban bố chúng ta. Thì chúng ta phải dựng xây cái cơ đồ vững tiến trong tinh thần sáng suốt, sửa sai tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất an bài sửa sang. Mình sửa sai tự tiến hàng ngày, mỗi người chúng ta đều sửa sai và tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất nó hòa hợp với tất cả an bài sửa sang càng ngày càng đâu đó nó có trật tự. Minh tâm hưởng cảnh quy hoàng, an vui tu tịnh mở đà tiến thân. Chúng ta minh tâm hưởng cảnh quy hoàng. Minh tâm là hiểu ta, là hiểu tất cả càn khôn vũ trụ. Thì hưởng cảnh quy hoàng, sự sáng suốt sung sướng ở bên trong, chúng ta nhận thấy mỗi dung điểm đều có sự sáng suốt. Thì chúng ta mới thấy có cái cảnh quy hoàng, an vui tu tịnh. Chúng ta chấp nhận mà để sửa mình tới ổn định, mở đạt tiến thân. Là chúng ta tiến tới dễ dãi, đi tới đâu cũng có người kính mến thương yêu chứ không có người ta ghét. Chuyên lo hành pháp tôi cần, cần phân đạo đạo nhân quần yêu thương. Chúng ta phải lo tu, lo hành pháp, cái đó là cái quan trọng. Cần phân đạo đạo, đời cũng như đạo, chúng ta hiểu nhân quần yêu thương, phải lấy cái tình thương đi trước để giúp đỡ mọi người. Cho nhiều người, nhiều người tu tới cái cơn thử thách hiểu lầm tất cả sự sai lầm của mình mà không hiểu, đặt sự sai lầm đó cho người khác rồi làm cho nó động loạn. Cái đời mà bị bế tắc thì cái đạo đâu có tiến hóa được. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải ngồi gần với nhau, có gì thắc mắc phải nên gần với nhau để đàm đạo và tìm hiểu. Chứ không nên tự đặt cái tự ai tự tôn rồi nó phản trắc lên mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tối tâm, làm cho mình tự vì từ vĩ đại mà tiến về sự eo hẹp. không có biết yêu thương và không biết gần nhau để học hỏi và tiến hóa, và không chịu tự dẹp cái bản tánh sân si của mình, bản tánh tự tôn, tự ái đó, nó làm cho các bạn càng ngày càng bận rộn thêm và không phải dễ có được một giấc ngủ an lành, vì bạn đã làm cho bạn bê tắc. Thương nhau hòa giải đường gương, duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Thương nhau hòa giải đường gương, mình thương nhau, mình biết tu. Chúng ta xuống thế gian đây là mọi người đều học tập để tiến hóa, để cho phần hồn được nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thương nhau để dìu dắt nhau hòa giải đường gương, cái đường tốt của những vị tiền bối đã đi trước và chúng ta tiếp tục đi theo sau. Duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Trời Phật đã sáng suốt và tiến trong sáng suốt, chứ không có trời Phật nào mà đi xuống vô cái chỗ tối tăm hết, và không có chấp nhập vô trong sự tham sân si nữa. Trời Phật tạo đường tiến tu để cho con người tự giải và tự tiến. Tình đời kẻ sáng người ngu, dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn. Cái tình đời ở thế gian kẻ sáng người ngu, cho nên phải hòa hợp. Thường thường tôi nói các bạn phải ngồi với nhau để nói chuyện. Bạn có sự gì bực tức nghi ngờ người khác, bạn nên ngồi tới đàm đạo rồi nó sẽ mở. Không có cái gì mà quan trọng hết rồi, mà dìu nhau tiến hóa trùng tu mở màn. Chúng ta phải dìu với nhau, ngồi với nhau là dìu với nhau. Phần sáng suốt nó phải đánh đổ sự tâm tối, rồi tiến hóa trùng tu mở màn, mở cái đường tiến. Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng, quỳ chân pháp trân an muôn bề. Chúng ta thấy được sự sáng suốt chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta biết chúng ta là ngộ hồn ngộ vía. Lần lần chúng ta càng tỉnh mới thấy sự sai lầm chính mình tạo ra, mới thấy được thiên đàng là sự thanh tịnh hòa giải. Quỳ chân pháp trân an muôn bề, chúng ta quỳ chân pháp trở về cái con đường chánh đáng để được mọi giới bình thản dễ tụ hơn. Thành công tiến thẳng về quê, mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Chúng ta tiến tới đó, thanh tịnh rồi là thành công, tiến thẳng về quê, về chỗ thanh tịnh, vô sanh vô tử, mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Nếu chúng ta mê trần, không còn mê trần nữa, trở về quê thì mê trần chẳng có, mà muôn bề khai thông, không có sự mê trần nữa, thì muôn bề được khai thông. Ngọc Hoàng luận xét thế công, ở bên trên sự công bằng của đấng tạo hóa luôn luôn luận xét thế gian và công tác của mọi người, tiến tới sự bác ái trong đường lối bi trí dũng hay là không. Lúc đó Ngọc Hoàng luận xét và chứng minh cho mọi người được tiến hóa, chứng cho tiến hóa trong vòng thượng căn. Mọi người đều có căn hết rồi. Cái rễ ở cái cây cỏ ở thế gian mà nó còn có rễ, mà huống hồ gì chúng ta con người lại không có căn. Tôi đã thường nói thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn. Mà bây giờ cái tiền căn của người tu thì ở thượng giới chứ đâu ở dưới này. Mà các bạn không có nâng cao lên cái luồng thanh điển để tu tiến giải về bên trên, để hưởng cái cực thanh cực tịnh ở bên trên, và hiểu rõ sự công bằng của tạo hóa trời đất, làm sao có sự chứng minh cho các bạn tiến hóa được. Các bạn cứ so đo chuyện thế gian, nghi kỵ sự sai lầm của người này người kia người nọ, mà không biết xét cái sự sai lầm xuất phát trong nội tâm của chúng ta. Rồi không chỉ hòa đồng với người này người kia người nọ để tìm hiểu sự sai lầm của mình, rồi đâm ra đặt sự tự ái cũng trước mặt chúng ta, đặt cái khổ trước cái khổ, rồi làm sao các bạn tiến được. Cho nên cái tu này khuyên các bạn phải tu nhiều, thiền nhiều hơn là nói nhiều và nghi nhiều và nghĩ sai nhiều. Đó. Các bạn bỏ được cái đó, mục đích các bạn tu là dẹp cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nhưng mà các bạn còn nghi ngờ chuyện này chuyện kia chuyện nọ là bạn nghi cho bạn thôi. Đó. Rồi làm sao các bạn tiến? Bạn đóng cửa rồi tự ái tự tôn rồi đóng cửa, làm sao các bạn tiến? Các bạn phải cởi mở ra, mở rộng ra. Người đó có làm sai thì người đó hiểu, tôi không làm sai là thôi. Luôn luôn tôi ở trong cái căn bản tình thương và đạo đức thì tự nhiên tôi được tiến giải và nhẹ nhàng. Không nên đặt những cái chuyện sâu cho người khác, và phải có tâm dìu dắt và giúp đỡ họ. Từ giờ từ khắc không nên làm những điều mà không có mà đặt cho họ, làm cho họ đau khổ. Cái đó không nên. Nhưng mà nhiều người tu còn yếu, chưa qua được những cái chuông thử thách thì nhiều khi nghi kỵ đặt tầm bậy tầm bạ làm cho tâm hồn mình bấn loạn, đó là tại người. Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt, mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt hái cái sự phản động lực xấu làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt, chúng ta gần với mọi người với khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở xây dựng và giúp đỡ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây năm ở trong thiên ý và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn không phải ở thế gian ai muốn tạo ra bạn là được đâu, không. Nó ở trong cái quyền di cấu tạo, ở trong cái bí mật của trời đất. Mà khối óc con người chỉ tìm từ từ đi tới và hiểu lần lần tất cả. Đó, bây giờ chúng ta xét 100 năm về trước và 100 năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều, đã mở và đã tiến hóa. Rồi hỏi 100 năm sau chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động còn mau hơn hồi trước, cũng như là tự vầy xéo mở tất cả những cái nẻo hấp ở bên trong, giải tỏa những cái sự lô bịch ở bên trong thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt. Cũng do sự thông minh của loài người, mà cái sự thông minh đó ở đâu? Của trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả, có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta, rồi làm sao hiểu tất cả được. Rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ, gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả, có bao nhiêu đó mà không chịu làm. Rồi nói tôi bây giờ tôi biết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi tôi đặt vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ, rồi nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, rồi rốt cuộc là nghi kỵ mình. Tại sao tôi nghi chừng nào tôi thấy tâm tôi càng ngày càng tối? Mà tôi giải tỏa, tôi không nghi, tôi tha thứ, tôi dùng tình thương để tiến hóa trong cái bi trí dũng, từ bi bác ái, thì tôi thấy con người tôi càng ngày càng sung sướng và tôi thấy hạnh phúc của loài người. Nếu người nào mà tiến như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hạnh phúc và cái niềm thương yêu vững chắc của mọi người trong quần chúng nhân loại đều ở trong tình thương tiến hóa thiên đàng trước mắt. Tại sao không thực thi cái đó, nhưng mà cứ thực thi những sự eo hẹp, ngộ nhận lẫn nhau, rồi đem ra sự đau khổ cho mình mà thôi. Rước sự đau khổ vô, kèm kẹp mình, làm cho mình chậm tiến, ngũ tạng không an, thần kinh không ổn, làm sao các bạn tu? Cho nên tôi chỉ khuyên các bạn tu, trở về với bạn, hiểu bạn là đủ rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi thường thường nói, tôi tu tới ngày nay, tôi sai, chẳng có ai sai. Cho nên các bạn luôn luôn là thầy của chúng tôi học nơi các bạn. Tôi không dám xưng làm thầy các bạn. Tôi cần nhiều sự phê bình để nghiên cứu và tự sửa tự tiến. Luôn luôn tôi học. Học hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Ý niệm của các bạn bộc phát cái gì thì trong tuần tôi đã phát giải hết. Đó tôi học. Tôi học ngay trong ý niệm tâm tư của chúng ta, của những người tu đang thắc mắc. Rồi tôi hóa giải đó là tôi học. Nói nãy giờ là tôi cũng vẫn học của các bạn. Nếu không có các bạn tôi đó, nói cái này để làm gì? Cho ai đây? Là nhờ các bạn mà tôi học. Mà có các bạn tôi mới nói. Đó, chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên chúng ta đi trong cái luật công bằng của trời đất, trong công bằng của đạo pháp, công bằng của nhân loại đang khao khát trong càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải tiến về sự công bằng căn bản của nội tâm của mọi người. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái nhu cầu cần thiết của các bạn là thanh điển thôi, không phải vật chất, không phải quyền lợi ở thế gian. Nhưng và sự thanh khiết tinh tấn của bạn, đó là cái sự cao quý cho phần hồn và hạnh phúc. Và nhân quần đang chờ đợi, càn khôn vũ trụ đang chờ đợi sự thoi thóp tiến hóa của các bạn để hòa hợp với đại hồn trong cộng đồng vũ trụ. Chứ không phải rằng vô ích đâu. Bạn trở về với bạn đi, rồi bạn sẽ thấy bạn sẽ kết nạp với phần hồn, đại hồn ở bên trên không có khó khăn. Và sự sáng suốt là có thanh tịnh mới đoán được. Không thanh tịnh không bao giờ đoán được sự sáng suốt. Cảm ơn các bạn. rồi chúng tôi cũng tu cư sĩ tại gia này kia kia nọ, rồi tới tôi nói chặt nó trời ơi thế rồi tôi tu lộn, tôi cũng tu vô vi đây thầy à, tôi cũng thấy tôi sức vía đồ này kia kia nọ mà lúc này vía không xuất mà hồn không đi nữa, không biết tại sao. Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh rồi ngồi thiền rồi giữ hơi trong bụng bấy nhiêu đó, rồi bây giờ động loạn hết. Tôi nói bây giờ bà rọi kiến coi xem, cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ chứ không phải đẹp, đó là nó đậm. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi chập, tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. Bà vô bà rọi kiến thấy con mắt nó khác. Bởi đây đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu. À, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói tôi cưới vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu từ bữa nay. Tôi cắt cái am tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh nhịn đói và thiệt thôi, vô gì không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói nghĩa là bà cưới vợ bé cho chồng bà rồi bà đi tu thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Với chồng bà làm phiền bà, làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cưới vợ bé cho chồng bà. Rồi bà bỏ cái bài đó, bà không chịu học. Bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó, để bà tiến qua tới sự thanh cao cởi mở. Bà không chịu học. Rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu tuy rằng gặp pháp thầy nhưng mà bà còn buồn thêm. Bởi vì ông thầy đâu có gần bà, ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất. Chồng không có mà con cũng không, nó còn buồn, còn hận đời nhiều hơn. Thành ra bà tu không tiến. Bà nói tôi thiền hoài mà bây giờ tôi thấy tôi lu bu như người khùng đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu học. Bà bỏ, bà không chịu học. Bà có lỗi với trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học. Mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được tiến hóa, trở về quê xưa chốn cũ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận, nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó. Đâu đó hiểu như bà hiểu thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận đó. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chân lý. Mà bà bỏ bà đi, bà đem tụi nó đem bỏ về rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu. Thấy không? Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức tôi cũng tu, bà cũng tu. Mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng tới tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần điển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp cho bề dự ở hạ trí tu. Không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân hận. Rồi bà tới đây bà nghe cái pháp của chúng tôi. Rồi bà về bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra, bà làm pháp luân, bà mở ngũ tạng ra, bà đem sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau này bà nói tao muốn giận thằng đó cho nó nên, thì bà cứ việc giận. Khi mà bà đạt được thanh điển rồi, bà nên giận. Giận cho nó hướng về cái thanh, chứ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trượt. Thì lúc đó bà nên giận. Bây giờ bà dẫn thì nó sai điển hết, thành ra bà nói điển điển mà bà tu không có điển. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cắt nghĩa bà thấy, tôi hiểu rồi. Tôi mấy chục năm đi lộn được, thôi bây giờ bà vô rồi kiến con mắt còn đỏ hết. Hết. Bà nói hay quá. Rồi cái chỉ cho bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái cô đó có dẫn tới, có nói cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực càng ngày càng cũng như khùng rồi mà không ai khuyên bà được hết. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm hay lắm. Mình chỉ sơ hồng làm đúng như ai trăng, pháp luân làm đúng như, như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm mà. Thấy không? Bà nói bà tiếp thu rất lẹ sau thầy Tám nói có mấy câu. Tôi nói nhiều lắm chứ không phải nói mấy câu. Nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi bà vô đăng ký là tôi đã nói chuyện rồi. Bà ở dọc đường tới đây tôi cũng đã nói chuyện trong trong cái phần hồn của bà. Rồi vô tôi chăm tôi cũng dìu dắt cho lục căn lục trần. Ra tôi chỉ nói sơ sơ rồi. Bây giờ bà thấy bà khỏe không? Bà nghe mấy chục năm thầy thuyết pháp. Bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường con người tôi nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi. Mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám. Nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi thấy bà rất sáng suốt. Bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết. Thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám. Là bà có đường tiến quá. Còn bà nói tôi tu thầy Tám rồi một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, ôm cái sân hận đó. Không. Bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà. Về am giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý tôi cách nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn pháp luân cho bà rõ rệt hết rồi. Thì bà nắm đó mà tự tiến qua một lần một là đủ rồi. Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi. Mà thức giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí, ông đó nói, ôi bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy, bà lên bà ngồi yên đó, rồi nó chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống, chiếu chích lô hai đồng rồi tới nhà chứ gì. Thì bà làm y như vậy nó tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, bà sửa đi sửa lại, từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được. Thấy không? Làm sao mà nó dẫn cho bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà tu. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ và phải giữ cái phần thanh để mà tu, không nên giữ phần trược để mà tu. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng, nhưng mà một chập nghĩ về việc đời gia can rồi nó động loạn, rồi tưởng cái đó là cái tránh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáng suốt. Để mở ra và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp. Người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao. Mà mình vượt qua được cái thấp rồi mình đứng vững ở trên mình sẽ hưởng thêm nữa. Cũng có câu đó thôi. Nhưng mà nó sẽ tiến hóa lên nữa. Nó lại nhẹ hơn. Thấy không? Mà nhiều người không trở lại rồi khi... Ông Tám nói vậy rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đời rồi. Là kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm, không có tiếng. Chúng ta tu là dẫn giải, tu là đàn anh, là sự sáng suốt thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thanh nhiều chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta. Chúng ta không cần biết nó. Thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung ương qua giải thăng tiến. Đời đời kiếp kiếp lấy cái chân chánh tự trị để tiến qua mà không làm. Rồi lẫn ra thời cuộc rồi mình kẹt cho ai kẹt. Thấy chưa? Cho nên các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mơ bây giờ nhắc. chỉ hướng về thánh điển đi rồi các bạn sẽ có tất cả. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức. Nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến. Không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn. Tự gây phiền phức cho mình chứ chẳng gây được phiền phức cho ai đâu.
Ông Tàu tôi ngoài cấp. Phải không? À, ông nhìn đói tôi ngoài cấp đóng cửa bế quan. Là thầy của ông nè. Ông tu một thời ông là thầy làm răng, ông có tiền nhiều lắm, bỏ hết sự nghiệp ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu rồi thì có đêm đó nó bực nóng lên cái ông mở cửa ra, ông kêu mấy ông giác viên rồi mấy ông thầy tu xung quanh ra, các con quỳ gối xuống lại. Ta là Di Lặc Tái Thế. Mấy ông kia cũng quỳ lại ư không? Lại đã rồi anh chữ tục tiểu, anh chữ lung tung, mấy kia cháu này đánh đóng cửa vào phòng trong nhà. Chính ông đó, ông cất cái cấp ở gần đó. Ông theo sát biết ông mà để tu. Thì một thời gian sau này giải phóng, bên công an người ta cũng mở cửa mở ông ra. Ông chữ luôn sao người ta đưa đi không? Đưa đi học tập. Giáo dục ông trở lại. Bởi vì hay là chữa bệnh cho ông. Tới bữa nay chưa thấy về. Thì cái ông này ông theo ông tu, ông thấy vậy ngang quá. Nếu mà tôi tiếp tục như vậy rồi tôi khùng như vậy rồi làm sao? Rồi ông, con mắt ông đỏ, nước tiểu ông vàng, tánh ông nóng phi thường, ở trong gia đình con được chịu không nổi, sanh bệnh. Cả ngày cứ chúi đầu trong mặt, chúi đầu, bởi vì nó không có thông. Giữ cái điển của quả tam muội trên đầu đâu có thông, nó phải chúi chúi vậy, đi cứ chúi chúi vậy. Dẫn tới tôi châm cho ông rồi, tôi nói ông chỉ có niệm Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điện này, thành ra ông bị động cái quả tam muội. Cho nên con người của ông quá nóng. Ông nói làm sao ông biết? Ông nói tôi biết chứ, tôi giúp ông. Ha, ông tới đây châm rồi tôi giúp cho ông. Tôi châm ông một hồi, tôi cách nghĩa về đạo lý cho ông nghe, ông hết trong mặt. Bây giờ ông đi bớt chuối rồi, và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng gì ông nghe, ông thấy ông sung sướng. 70 mấy tuổi mới bắt đầu tìm được mối của đạo. Rồi ông học gì ông tu, ông mới dắt người này người kia tới. Ông nói tôi tu, tôi về kinh sách rất nhiều, ngày đêm lo thiền lo tu, không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động. Cái sân tánh không có diệt được. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ thì ông nói, tuy nhiên những cái trạng thái đó nó đi đâu mất. Và ông trở về tu. Thành ra ông năm nay cũng 70 mấy tuổi, mỗi tuần tôi ra là ông có mặt. Hai cha con đi lum khum mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi ông con mượn hôm trước có mượn sang băng đấy, anh dọn sang.
Tôi sang.
Vậy là cô Nhi đưa sang.
Sang mấy người mang.
Ừ. Thì mấy người đó được nhẹ và được sang suốt thêm.
Cũng là về tám chữ đủ sa hồn pháp luân.
Sa hồn pháp luân về tốt.
Vậy ông này đạo đắc ông ta bị cái đạo.
Chắc là nhà nước đem đi trị bệnh cho ông.
Bệnh.
Ông bị bệnh loạn óc thần kinh. Thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó. Người ta thấy ông tu như vậy người ta sợ quá rồi. Mấy cái ông thầy thiền kia cũng ngán rồi, cũng hạ sang lần lần. Tu như vậy, tu phải cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ ha. Đừng có gây sự buồn cho mình. Vì tất cả đều nằm trong chân lý mà mình không thấy. Có cái gì không phải chân lý đâu. Sao? Anh nói sân là không phải chân lý. Sân cũng là chân lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dùng cái sân để giúp người ta tiến hóa. Anh thấy cái hờn cũng là chân lý luôn. Mà anh hiểu, mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ cũng tiến hóa vậy. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh nó tràn trề lai láng. Mà bây giờ họ làm cho anh buồn một chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình hoài.
họ hướng mà lúc đó anh hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng nấy thì mình nên hơn. Còn hướng về mình mà mình cũng trượt luôn rồi thôi giờ hơn làm gì. Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến qua. Thấy không? Để cho họ tự giác, để họ tiến qua. Thấy không? Thì mình lên làm, còn mình chưa có thanh điển mà mình đi hận đâu có được. Hận à, cho nên nó phải ở nhiều trạng thái vậy để nó mới dịu dắt. Tám dạng 4000 pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt kìa nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội đâu có phải pháp môn. Thấy không? Nếu hôm tôi nghe cha đó nó giận tôi về tôi giận quá, tôi ngủ không được. Cái đó là chết trên đối phương rồi. Thấy không? Mình chưa có thanh điển. Thấy không? Tôi nghe nó giận tôi là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi. Mà nó giận tôi nhiều, rồi sau này nó sẽ tới với tôi gần nhiều hơn. Bởi vì cái cuộc giáo huấn cho nó tiến qua, và giai đoạn đó phải để cho nó đụng phải một cái rồi nó sẽ đập tan cái bản tánh sân hận đó. Lúc đó nó sẽ tiến tới hơn. Rồi hàng đêm.
Ngày 20 tháng 11 năm 1977.
Nguyên lý chưa thông khó thuận tộc, tham sân không bỏ lại long đông. Hận đời vị trí ràng không mở, khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng. Nguyên lý chưa thông, chưa rõ nguyên căn của mình. Miệng nói tu mà thiếu tu, thường thường tôi nói như vậy. Cái nguyên lý của con người nó phải đi trở về sự không động mặt trái, nó tương đồng, hòa cảm, nó mới thuận tầm được khác giới. Tả cũng như hữu, hữu cũng như tả đều tiến hòa trong cái tâm trạng không động. Tham sân khó bỏ lại lâm đông, cái con người mà còn mang cái tánh tham nhỏ mọn đó. Rồi tham không được nó sân hận, tò mò, so đo, tìm hiểu đủ thứ hết. Rồi lại lâm đông trở về mình. Lâm đông là lôi thôi bực tức, muốn biết không biết được, muốn làm cũng không xong. Đó, nó vọng động. Hận đời vì trí ràng không mở, khi mà mình giận một ai đó là cái trí mình bị ràng buộc rồi, không chịu mở ra. Bởi vì khi mình giận họ là mình giận mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình, cái câu tôi thường nói. Nhưng mà cái trí nó bị ràng buộc vì ngoại cảnh rồi, ở trong tâm của nó thiếu sáng suốt, nó không chịu mở ra để tìm hiểu cái sự việc. Thành ra nó hận đời và nó khổ. Nó càng tu càng thụt lùi và chậm tiến. Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng. Mình phải khổ hạnh. Mình lập cái hạnh chịu đựng để tìm hiểu mình, kêu bằng khổ hạnh. Tự tu là phải tự sửa. Mình tiến mãi, mình khỏi lo những cái chuyện kêu bằng họ chê, họ khen, họ ghét, họ hại. Cái đó mình không cần biết tới vấn đề đó. Nhưng mà mình chỉ biết cái khổ hạnh là lập cái hạnh chịu đựng để tu, để sửa. Học cái nhẫn rồi học tới cái từ bi nó mới cởi mở được. Khỏi phòng vì tánh không sân, không tham vụ lợi, không cần hồ nghi. Cái người mà tu tới thanh thản rồi, quân bình tư tưởng, thì cái tánh nó không có sân si nữa. Nó hiểu cái nguyên lai của mọi sự việc. Tôi đã thường nói con người chỉ cuống cuồng cho giỏi cách mấy đi nữa cũng ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục là cùng. Khi mà chúng ta minh cảm được những cái sự việc đó rồi, chúng ta đâu có nuôi cái sân hận nữa. Không tham mà không vụ lợi, cái đó không phải là cái lợi của mình. Chúng ta khi mà hiểu rõ, chúng ta nằm trong thiên ý, tới đây học hỏi rồi tiến hóa thì chúng ta không có cái gì tham và vụ lợi hết. Không cần hồ nghi, chúng ta không cần nghi chuyện gì hết, bởi vì chúng ta chỉ sửa mình mà tiến mà thôi. Chúng ta chỉ học để tiến, để vun bồi sự sáng suốt để tiến mà thôi, chứ không có cái chuyện hồ nghi là người này ám hại tôi, người kia ám hại tôi. Không có, chính tôi ám hại tôi là tranh. Tôi phải tự lo tự giải, tôi mới thấy cái chân pháp. Tiến trong đà tiến thanh trì, khai thông tứ đại quy y chân tình. Mình tiến ở trong cái đà tiến thanh thản nhẹ nhàng, tùy nơi cái công năng công phu của mình mà tiến. Khai thông tứ đại quy y chân tình, mình khai thông tứ đại nước lửa gió độc trong cơ thể chúng ta. Chúng ta minh cảm rồi, qua giải tới điển thì đâu nó là cảm thông tứ đại, chứ nó đâu có vận động theo cái trần trượt nước lửa gió đất mà chúng ta thấy đây đâu. Cho nên chúng ta có cái pháp luân để hóa giải đi lên trên. thì những phần đó nó sẽ tiến giải về cái chủ đề thanh điển của nó là ở bên trên, quy y chân tình, trở về cái căn bản sẵn có ở bên trên, tự minh tự giác xét mình, sửa sai tự tiến quy hình hư không. Mình tự minh tự giác, mình thấy rõ nguyên căn sự việc thì mình phân được thanh trược rõ ràng. Phân được thanh trược là con người tự giác xét mình, thấy cái cần chuyển, cần phải sửa đổi nữa, phải tiến qua nữa, phải sang suốt nữa. Sửa sai tự tiến quy hình hư không, chúng ta sửa tiến, chúng ta trở về hư không, là vô sanh vô tử, phải đi về cái chỗ không động nữa, không có thể, ma quỷ không có rờ mó được, không có làm động cái tâm của chúng ta đâu mà sợ, cứ tiến lên sự hư không. Mà cái sự hư không đó nó ở các nẻo, các hốc, chỗ nào nó cũng có hết. Nó là tất cả là nó, lúc đó các bạn mới thấy an tọa được và tu hành được. Bình tâm chẳng có ước mong, tự tầm thiên ý, tự phẩm tự tu. Chúng ta bình tâm xét lấy mình, chẳng có ước mong. Nhiều người ước mong tôi muốn sống lâu, tôi muốn ơn trên phù hộ, tôi muốn này muốn kia muốn nọ, cái đó là cái chuyện hư và vọng động thêm. Tự tầm thiên ý, tự phẩm tự tu, mình thấy bữa nay có việc này mình phải làm điều rất tốt, trong cái thiện ý mình làm việc mà đúng theo cái ý trời đã sắp đặt. Mà tự phòng là tự giải lấy tất cả những cái ô trược có thể xâm chiếm trong tư tưởng của chúng ta, tự tu để sửa chữa và tiến. Tu cho trí y vượt mù, sân si chẳng có, trùng tu thiên tình, mình tu cho trí y vượt mù, nó càng ngày càng sáng suốt. Chỉ hiểu nó là hiểu tất cả, bị nhiêu đó là sáng suốt. Sân si không còn nữa, không vì chuyện này bận rộn, không vì chuyện kia bận rộn. Vì chuyện này bận rộn thì sân si. Chuyện của người ta mình cũng đem cũng suy nghĩ rồi tò mò, rồi lo cho đầu này, lo đầu nọ, thì tất cả là mình nuôi cái sân si. Bây giờ mình diệt được cái sân si rồi thì chúng ta trùng tu trở lại con đường sửa tiến hòa, đi thẳng lên trên sự sáng suốt thanh thản ở bên trên là thiên tình. Thiên không càng tiến càng minh, từ không mà có muôn hình với nhau. Chúng ta tiến tới trên đó rồi chúng ta thấy trong cái không, từ trong thiên không càng tiến càng minh, mình tới chừng nào thì mình thấy rõ ràng cái đường lối sáng suốt từ cái không mà nó đi ra cái có rõ ràng. Từ không mà có muôn hình với nhau thì tất cả đều giống như nhau, mà nó chỉ bận rộn bị kẹt một chút. Ở trong cái phàm ngã nó đè bẹp cái chân ngã, là cái trược nó đè cái thanh, chỉ có bao nhiêu đó mà lộn xộn. Rồi nó bày ra cái chuyện tham dục án ngữ trước cặp mắt, trong trí óc của con người buộc cái sự dục tham dục mà không biết làm sao. Nó, bởi vì bên trên nó không mở thì nó phải đè chuyển xuống dưới và nó làm những... nghĩ những cái điều bất chánh, làm không hay, là đi trở về tối tâm thay vì sáng suốt sẵn có của nó. Cho nên các bạn đã tu cái này nhờ cái pháp soi hồn, đã mở cái sáng suốt ở bên trên thì bạn đừng có lo, cứ việc làm pháp luôn đem cho nó lên trên. Thì trên dưới nó thuận thỏa rồi thì nó quân bình, nó không có cái vận động đó nữa. Nằm trong chân lý nhiệm màu, không dư không thiếu đuôi đầu hòa minh, đó, chúng ta nằm trong chân lý nhiệm màu, lúc nào nó cũng tròn vo chứ không có méo. Không dư không thiếu mà đuôi đầu hòa minh, cái nào nó cũng thích hợp và nó tiến qua một cách mau, thanh thản và nhẹ nhàng, chứ không có bao giờ ô trược như thế gian và làm những cái điều bế trễ nữa. Càng tu càng rõ chính mình, ta là chân lý đẹp xinh như người đó, mình thấy rõ mình là chân lý rồi thì mình thấy mọi người cũng đều đẹp. Mà khi chúng ta thức giác được chúng ta rồi, chúng ta thấy ta thương tất cả mọi người, tất cả phần hồn đều đẹp, nhưng mà họ vì bận rộn. Kẻ thì bận rộn đi xuống, người thanh thản được đi lên, người tu thì thanh thản được đi lên, mà người bận rộn thế gian thì thấy họ đi xuống mà thôi. Mình có tu, mình hiểu mình rồi thì mình ảnh hưởng họ, để cho họ tự chiêu qua họ, rồi họ tìm con đường đi lên mấy hồi. Cho nên mình thấy ai cũng như mình hết, cũng thấy cũng đẹp xinh chứ không người nào xấu. Thì cái tình thương nó cởi mở ghê lắm. Các nơi các giới đều quý, là chúng ta quý họ trước, họ mới quý chúng ta. Mà chúng ta ghét họ thì không có ai thương chúng ta hết. Học qua lúc khóc lúc cười, quy nguyên thanh điển, tâm tươi hoài hoài. Đó, chúng ta học qua cái lúc khóc lúc cười, ở thế gian ai cũng vậy, phải qua cái giai đoạn bi thảm bi kịch, rồi tới sự cởi mở. Chính sự cởi mở đó mình làm cho mình cởi mở, chứ chẳng ai làm cho mình cởi mở. Trong thâm tâm chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, chúng ta có nụ cười thanh tao và vui sướng ở chỗ đó. Mà cũng cái đó là cũng cái bài học. Cười rồi được cái gì, rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì. Khóc được cái gì, rốt cuộc cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà đó qua cái chuông dồi mài rồi, chúng ta mới thấy chân lý. Chúng ta mới thấy sự thanh tịnh là sự cao quý. quy nguyên thanh điển, tâm tươi hoài hoài, lúc đó chúng ta trở về cái thanh điển căn bản của chúng ta thì cái tâm lúc nào nó cũng tươi. Mà tươi trong sự du dương tìm hiểu của nó không phải là tươi mà khoe khoang với thiên hạ. Nhiều người dòm thấy cha mặt đó ông vui tươi quá, nhưng mà ông chỉ thấy bình thản chẳng có cái gì. Đó, thì ông nhẹ nhàng và ông không phải ăn nhiều nhưng mà ông vẫn trẻ trung. Chẳng còn so lý sanh tài, chỉ lo tự giải ngày ngày yên vui, không cần so lý sanh tài dai nữa. Chỉ mình lo tự giải, tự sửa cái sự sai lầm của mình. Cái nặng nề của các bạn, càng nhiều khi các bạn để tưởng là tôi học hết sách rồi tôi được nhẹ, không, cũng vẫn còn nặng. Tôi đã nói cuốn cuồng trong sự tham sân si hỉ nộ ai ô dục thì bạn không thế nào mà bạn nhẹ được. Bây giờ bạn tu, bạn giải rồi, bạn tiến tới sự nhẹ rồi, bạn mới thấy cái lời nói tôi là đúng. Đó, thật rốt cuộc là nhiều người đã tu nhẹ rồi, ta không muốn nói chuyện với ai, không có so lý sánh tài với ai, họ thấy cái lỗi của họ quá nhiều, họ phải tự sửa. Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Chứ còn người mà đi ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến qua được. Cũng như bạn tu chẳng hạn. Người nào có phát tâm giúp được người này thì giúp, giúp được người kia thì giúp. Chứ mình không có nên phê bình cái hành động của họ. Bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến. Thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều, lỡ lọc. Mà lúc người khác người ta làm việc biết bao nhiêu, người ta không nghĩ tới vấn đề đó, thì mình phải kính phục họ, chứ không nên đả phá họ. Nhiều người không hiểu, rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể áp chế người ta. Không được. Người ta mới tu một ngày mà cái lý người ta thông suốt, và người ta có thể nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu này nó không phải là tu ở thế gian để quy định. Tiền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không, nó có thể thọ lãnh được cái sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không, lúc đó nó thuyết ly nó mới minh. Cho nên nhiều bạn còn ở trong cái mê muội không hiểu được, rồi tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí của bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài, mà trí của bạn được cởi mở hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng đó. Mà ta đã tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, cái câu đó có nói, các bạn nên lưu ý, không có tu, không có tính giờ, tính giấc. Tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hôm này là đúng hơn hết. Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hôm này không có tu, cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu, có, tôi mới tu hôm này là đúng. Để mình kiểm điểm mình hôm có làm biến không, bao nhiêu đã đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biến thì bữa nay, đêm nay chắc mình cũng còn tiến qua hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi, không nên nói tôi tu mười mấy năm rốt cuộc rồi chẳng đi đến đâu. Rồi bày ra những chuyện kêu vần, nói hơ, nói bậy, nói càng, nói dốc, rồi rốt cuộc rồi ân hận, đau khổ, buồn tủi, rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bất tích, gây ra sự chậm tiến. Cái quá trình mình đã qua, bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên phải hiểu và không có nên khoe khoang. Chỉ nói rằng tôi mới tu đêm hôm là được rồi. Tạm sanh thức giác, các mùi tan rồi lại tuổi tử, lúc vui lúc buồn. À, chúng ta ở thế gian này là tạm sanh thức giác các mùi, hiểu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ở đời này chúng ta minh cảm. Từ cái hành động, hiểu tới cái thú vị của các hành động đó thì chúng ta mới tiến tới minh cảm cái chân lý. Mà nó tan rồi nó lại tụ, thấy nó đi rồi chúng ta giải quyết được, nhưng mà bữa sau nó lại xảy tới. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta không có thể giải quyết được. Lúc vui lúc buồn đó, tâm trạng của mọi người đều như thế, có lúc vui lúc buồn. Nhưng mà lúc vui bạn hiểu cái giá trị của vui và buồn, bạn thấu rõ cái chân lý của buồn thì đâu có sự đau khổ nữa, không có sự buồn rầu nữa. Và bạn sẽ giải tỏa cái tâm tư các bạn. Mọi tế bào của các bạn được hưởng cái thanh điển của bên trên đã và đang ban bố. Từ giờ phút các chuyển hóa cho bạn rõ ràng, nhưng mà bạn không chịu tiếp thu là bạn thiếu nhẹ nhàng mà thôi. Bạn nhẹ nhàng rồi, bạn thấy bạn đang ngồi ở đâu? Bạn đang ngồi trên không trung trung thiên thế giới đang làm việc. Các nẻo hóc đường. Và bạn dính liền ở trong chân lý mà tu mà tiến. Chứ không phải là bạn hiểu cái đó rồi bạn không làm việc. Bạn làm việc khắp các nơi, các nẻo đường. Đều có sự thanh thản và tâm tư sáng suốt của bạn chuyển qua cho mọi giới. Khi người ta nghe được qua âm thanh của bạn và thấy hành động của bạn thì người ta được nhẹ nhàng. Đó là bạn ở khắp nơi mới ảnh hưởng người ta được. Còn nếu mà bạn còn chưa ở khắp nơi, bạn còn ở trong cái tâm tư tham sân si hỉ nộ ái ô dục, rồi bạn tự xưng là bạn đi tầm đạo bao nhiêu năm, rồi rốt cuộc chẳng có cái gì, cái đó còn vọng động thêm nữa. Tại sao tôi xưng tôi đi tầm đạo mà tôi không chịu hành đạo và tôi không sửa cái tâm tư tôi cho nó bình quân tư tưởng, là nó thấy cái đạo mùi rõ rệt, chính tôi đã và đang có đây, tại sao tôi không chịu ý thức lấy tôi. Rồi tôi đi so đo đạo này, đạo kia, đạo nọ, rồi nói ra những cái chuyện thiêu bất chánh và tự hại lấy mình mà thôi, làm cho mình bận rộn, làm cho mình đau khổ, vì một tư lợi nào, rồi làm cho mình nghĩa là ăn uống không được, tu hành không xong, rồi bỏ cái cuộc hành trình, rồi tưởng là bỏ đạo là bỏ tất cả những người truyền pháp sao, mình bỏ đạo là mình bỏ mình. Mình làm cho mình thiếu sáng suốt là mình diệt mình đem mình dồn mình vô trong cái bóng tối. Cho nên các bạn khi mà các bạn nói ôi sư tôi ghét ông Tám, tôi không tu nữa, tôi thấy ông Tám như vậy không đứng đắn này kia kia nọ, tôi không tu nữa, thì cái đó là hại ai? Chính hại bản thân mình. Bởi vì khi mình ý thức được cái đạo này, mình tu để cho mình quân bình tư tưởng và làm cho mình nhẹ nhàng, trước hết là đạo của mình để tiến qua, rồi tìm hiểu cái nguyên căn của mình để lần lần sửa sai. Chứ đâu có phải là ông Tám chung vô trong bụng mình ở trụ trì trong đó mà mình bỏ tu để ông Tám ngộp chết đâu. Không phải cái đó. Nhiều bạn đã sai lầm trong cái đó, nhưng mà tình thương của người tu đi trước luôn luôn dìu dắt những người đi sau và vẫn thương họ và giúp đỡ họ. Bởi vì tại sao? Cái chuông đó trước khi ông Tám có, ông Tám vẫn có cái tư tưởng đó. Vì mới tới trình độ đó và mới hiểu cái đó, rồi bắt từ đó sẽ tiến qua lên nữa. Cái tâm tư trong cái pháp vô vi này, các bạn sẽ đi tới giai đoạn đó. Ghét cái pháp là vì lòng tham của mình, và giấu những cái hành động bất chánh của mình, cho nên nó bộc lộ những cái tánh đó. Bởi vì những cái hành động bất chánh và những cái tâm tư yếu hèn của mình, cho nên gây cho mình thiếu sự sáng suốt, rồi đâm ra sân hận. Một cái sân hận đó là sân hận mình, mà cái sân hận đó là cái môi trường dẫn cho mình tiến hóa. Cho nên các bạn nhiều khi đương tu rồi giận vì một lẽ nào đó, nó ô sư tôi không có tu theo ông Tám, nhưng mà ông Tám đâu có rủ các bạn tu, ông Tám đâu có yêu cầu có đi tới nhà lạy lục các bạn phải nghe những lời giải thích của ông Tám, không. Hồi nào giờ ông Tám cũng không có xen xỏ tới gia đình các bạn và không cần hiểu tới các bạn. Chính các bạn muốn hiểu ông Tám và tìm hiểu ông Tám thì ông Tám vẫn cảm ơn các bạn và nhớ các bạn ông Tám mới được tu. Thì ông Tám kể các bạn là thầy, không phải là ông Tám là thầy của các bạn. Cho nên các bạn không nên suy nghĩ sai, đừng tưởng là tu này có lợi cho ông Tám. Không. Và tu này để rồi sau này vì ông Tám mà ông Tám ông Giang dẫn tôi vô trong cái đường tà đạo, không phải. Cả bạn ý thức rõ rồi, khi bạn tu cái pháp này là bạn trị bệnh cho bạn, điều trị thần kinh ngũ tạng được tiến hóa nhẹ nhàng, tâm lẫn thân được ổn định để làm một con người trong xã hội và đóng góp mọi điều lành cho các giới, để chúng ta có một sự ổn định trong xã hội và thăng hoa tư tưởng mọi lúc mọi giờ. Đó, các bạn đã nhận định rõ ràng rồi, các bạn mới nghiên cứu qua đây để tu. Thì tu các bạn nghiên cứu rồi ở nhà tu cũng được, cần gì phải gặp ông Tám. Gặp ông Tám để làm gì? Để nhờ ông Tám độ không? Ông Tám không có độ được. Ông Tám chỉ tu và ông Tám được một sự bình tĩnh, thanh tịnh, sáng suốt. Rồi ông Tám ảnh hưởng tu bằng cách nào vậy thôi. Tôi đã nói ông Tám là hai chữ không hợp lại, là ông Tám là vô vi, không có cái gì hết. Không đáng các bạn phải lưu ý, nhưng mà các bạn có cái ảnh hưởng đó rồi các bạn về lưu ý các bạn còn tiến hóa mau hơn. Cho nên nhiều người nghịch lại tôi, chửi lại tôi, khắc khe với tôi, người đó nó nhớ tôi, nó lại dễ tu hơn, nó dễ tiến hóa hơn. Mà nhiều người ý lại nơi tôi rồi không tu cũng vô ích. Cho nên tôi không muốn có những cái hành động đó. Tôi muốn mọi người ý thức cái đường này là làm cho rút ngắn cái con đường tiến thân lẫn tâm của các bạn, rồi các bạn được tu đúng, hành đúng, để các bạn được có cái sức khỏe dồi dào, tránh những cái bệnh hoạn thông thường phức tạp, để cho gia can các bạn được có cái ngân quỹ dồi dào trong cái lúc sinh sống, cho gia đình được vui vẻ. Chứ con người mà bệnh hoạn hoài sống với ai, lao động sao được. biết tình thương là cái gì, xã hội là cái gì. Cho nên các bạn tu cái pháp này, nó sẽ đưa các bạn tới quân bình tư tưởng và khỏe khoắn. Chính bản thân tôi cũng vậy, tôi nhờ cái pháp này tôi làm được việc rất nhiều cho đồng bào các giới. Về cái môn châm cứu của chúng tôi học ở trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên ngày đêm tôi cũng vẫn nghiên cứu, vẫn tu tịnh, vẫn trị bệnh, không nghĩ chuyện gì vụ lợi cho cá nhân hết. Thì tôi thấy tâm tư tôi được thanh thản, và tôi thấy tôi sống trong cái xã hội hiện tại rất vui, có cơ hội cho mọi người được tiến hóa, rũ bỏ những sự tham lam của quá khứ và lập lại sự căn bản tình thương đạo đức của hiện tại, để cho mọi người được xích gần lấy nhau, tay nắm tay trong cái tình thương tiến hóa đời lẫn đạo. Thì tôi thấy lần lần đây rồi các bạn sẽ thương yêu nhau rất nhiều. Nếu các bạn chịu tu và làm cho các bạn được khỏe khoắn, tâm tư các bạn được nhẹ nhàng, thì các bạn sẽ bố thí cho mọi người về tình thương, về sự kiên nhẫn và từ bi để giúp đỡ cho mọi người. Thì tôi thấy rất quý. Tiền bạc không có giá trị với người tu, nhưng mà cái phương tiện trời đất đó chúng ta, cho chúng ta là sức khỏe. Đó, chúng ta có sức khỏe là chúng ta có thể tạo ra của cải, mà tạo ra của cải thì chúng ta có sự sống. Có sự sống trong tình thương thì nó cao quý hơn, mà có sự sống như con thú thì không có sự cao quý. Cho nên các bạn đã có tu thì các bạn ý thức được nguyên căn của các bạn rồi. Các bạn thấy rõ thanh tịnh là quý. Thanh tịnh là các bạn sẽ tiếp thu mọi việc chân chánh mà để ảnh hưởng mọi giới. Cho nên cái phương pháp tu này nó không phải tổ chức gì hết. Nó có một người tu như vậy đã nghiên cứu ra đạt nhiều lối hữu ích trong cái đường lối ích quốc lợi dân. Người đó không bệnh hoạn, người đó trở nên một người thật thà, và người đó ở trong tình thương và đạo đức. Thì các bạn bây giờ cũng ở xây dựng trong cái đường lối đó. Tôi thiết tưởng loài người mà đi như vậy thì thế gian đâu có chiến tranh, đâu có sự cạnh tranh, đâu có sự giết chóc, đâu có sự thù hận. Nhưng mà từ các giới đều được tiến hóa trong cái thật thà, và chúng ta đi trong cái lý tưởng của mọi giới, thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, tự sửa mình mà thôi. Đó, cái đó là cái đường, con đường chánh giác. Rồi còn vấn đề mà nói tiên Phật trở về nguyên căn ở bên trên, thì các bạn tu rồi trong sự thầm tiến thiền định của các bạn thấy. Cái đó là mỗi người có một cái căn quả khác nhau, sẽ thấy những cái môi trường tiến hóa riêng biệt của mỗi phần, rồi mới quyết định được cái tiền kiếp của mình làm sai ở đâu, mình còn phải tu, tu hết trọn kiếp trọn đời phải sửa sai, phải học tập, phải cải tạo phần hồn để tiến hóa nhiều hơn xưa nữa. Chứ không phải là nói tôi tu rồi thôi, tôi tu có Phật có trời độ thì tôi làm biến, tu tiêu hữu vi để ông Phật cho thiệt lớn đó rồi ông đâu có độ, chính mình cũng làm ư hơn mới có cơm ăn. Cho nên các bạn ở đây tu thì có sức khỏe trước, rồi các bạn mới tạo ra một sự sống ấm no cho các bạn từ tâm lẫn thân. Cho nên hôm nay tôi nói cũng có hơi nhiều, nhưng mà vì nhiều bạn mới tu chưa ý thức rõ được cái tu này, thành ra nhiều người cũng tu trong ý lại, thành thử tôi phân tách rõ hơn để cho các bạn mới được hiểu và thấy mình sẽ đóng góp vào xã hội, và mình sẽ đạt tới sức khỏe với niềm tin nơi khả năng công năng công phu của mình. Cảm ơn các bạn.